nên đó là chúng ta mượn tri thức của nhà Phật để tìm hiểu. Có thể nó thuộc về cái không biết của các anh chị, nhưng mà Toàn cũng xin phép các anh chị chúng ta kham nhẫn chút xíu, các anh chị từ tốn chút, Toàn sẽ lý giải từng ly từng tí và cho các anh chị hiểu rõ hết về cấu trúc con người của chúng ta. Nên các anh chị lấy cho Toàn giúp đó là một miếng giấy trắng to, miếng giấy trắng to. Sau đó các anh chị giúp Toàn là tìm nhiều cái bút có màu sắc. Tìm nhiều cái bút có màu sắc để chúng ta chuẩn bị ha. Được ha các anh chị. Từng bước ha, chúng ta cần mẫn nha các anh chị. Có một số các anh chị sẽ không quen với những thuật ngữ của Hán Việt, thì các anh chị kiên nhẫn chờ đợi, Toàn sẽ chia sẻ và đồng thời hỗ trợ cho tất cả các anh chị từ tốn, các anh chị hiểu. Trong 3 ngày tới đây là chúng ta phải hiểu hết cấu trúc con người, để chúng ta tìm về nhân coi trong con người chúng ta, nhân sâu trong con người chúng ta là gì, để từ đó chúng ta đổi nhân. Dạ. Được ha các anh chị. Rồi, bắt đầu nha các anh chị. Anh chị viết giúp Toàn. Đó là có cái ý. Toàn viết màu vàng, các anh chị có nhìn thấy không các anh chị? Toàn viết chữ màu vàng. Các anh chị nhìn thấy không ạ? Dạ, các anh chị ghi chữ ý giúp Toàn. Các anh chị ghi được cái ý. Được ha. Dạ. Có ý nghe. Ý nghe. Ý thấy. Ý nói. Ý biết. Các anh chị nhìn tương đối hơi mờ, nhưng các anh chị nhìn tương đối, nó có lý do của chúng ta để ghi các anh chị nghe, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Các anh chị vẽ một cái vòng giúp Toàn. Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Rồi, nếu các anh chị thấy mờ mờ, Toàn xin phép Toàn đổi lại thành cái này cho các anh chị, để các anh chị nghe, các anh chị nhìn cho rõ. Ý nghe. Này. Thấy cho nó rõ lên. Nói. Nhưng cái ý Toàn vẫn giữ màu vàng nha các anh chị. Nghe thấy nói biết ha. Tại vì điện từ quang màu vàng á các anh chị. Cái điện từ quang bên trong á, nó là màu vàng, được bao bọc bởi điện từ quang. Bên trong là điện từ quang, nên là mình lấy cái tượng trưng màu vàng để đại diện nha các anh chị. Các anh chị ghi được bao bọc bởi điện từ quang giúp Toàn. Ý nè, nghe thấy nói biết, được bao bọc bởi điện từ quang nha. Dạ. Dạ. Rồi, các anh chị vẽ xong cái đó trước ha. Rồi. Anh chị ghi ha. Thọ. Tiếp theo là lớp tánh người nè, thọ. Tưởng. Hành. Thức. Thọ tưởng hành thức. Dạ. Cái tiếp là tài. Sắc. Tài sắc. Thôi, cái chữ này nó bị dính chữ rồi. Bạn xin phép bạn đổi nha. Bạn đổi. Bạn xin phép bạn đổi lại. Ý ha. Bạn xin phép bạn đổi lại. Bạn vẽ nhỏ lại chút xíu. Nghe. Thấy. Nói. Biết. Bao bọc bởi điện từ quang. À, điện từ quang. Ừ. Rồi. Họ. Tưởng. Hành. Thức. Rồi. Tới tài. Sắc. Danh. Thực. Tùy. Rồi, sắc danh thực tùy. Rồi. Tham. Sân. Si. Mạng. Nghi. Ép. Yến. Tham sân si mạn nghi ác kiến. Rồi tiếp tục. bao quanh là lớp điện từ âm dương. Bao quanh này là lớp điện từ âm dương. Bao quanh này là lớp điện từ âm dương. Bao quanh là lớp điện từ âm dương. Bao quanh cái này là 16 tánh người các anh chị. Thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạng nghi ác kiến. Sẽ giải thích cho các anh chị các từ ngữ đó ý nghĩa làm sao và hiểu được tánh đó làm sao. Chúng ta cần mẫn vài ngày là các anh chị sẽ thấu suốt toàn bộ.
Dạ.
Tiếp theo đó là 84.000 bông bóng ảo giác. Tám muôn 4.000 bong bóng ảo giác. Tám mươi bốn ngàn bông bóng ảo giác hay gọi là 84.000 bông bóng ảo giác đó anh chị. Vẽ này thích lắm anh chị. Các anh chị nào rảnh rảnh anh chị lấy vẽ lại cái này nè vài chục lần cái vòng này nè, không có chuyện gì làm ngồi vẽ cấu trúc con người. Dạ. Lớp tiếp theo là tới là thân tứ đại các anh chị. Lớp thân tứ đại. Thân tứ đại thì có đất. Mình gọi là dinh dưỡng đó. Nước. Có khí. Có lửa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiếp tục bao quanh bên ngoài nữa là điện từ âm dương các anh chị, bao quanh bên ngoài là lớp điện từ âm dương. Rảnh rảnh đó các anh chị không có chuyện gì làm hay sao, các anh chị lấy đi cấu trúc con người ra các anh chị vẽ. Rồi, cơ bản là như thế này. Còn các anh chị nếu muốn vẽ đẹp hơn á, các anh chị tự lấy cái compa, cái mực của cái compa, các anh chị nhấn giữa đây một cái, các anh chị vẽ một cái vòng mà cái mực mờ thôi, chúng ta đừng có mực. Các anh chị mở vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, vòng thứ bảy. Các anh chị dựa vào đó các anh chị vẽ đẹp lắm, có sẵn. Còn này mình được không? Thích lắm, vẽ này mỗi lần vẽ thích lắm các anh chị, toàn vẽ thích lắm. Cái tự nhiên cái mình viết hết trơn luôn, đánh con người mình à, toàn xin phép, toàn bắt đầu ha. Các anh chị vẽ đi. Anh chị vẽ xong cái anh chị báo toàn. Thích lắm, vẽ này thích lắm. Khi các anh chị hiểu trong đây á, các anh chị hiểu trong đó ý nghĩa sao, vẽ này thích lắm. Đây là một tri thức nếu được đánh giá thì đã lại là một tri thức xứng đáng tìm hiểu nhất nhân loại này. Đối với con người về nhân sinh á, thì đây là một tri thức xứng đáng để chúng ta hiểu nhất luôn. Anh chị vẽ xong rồi ha. Dạ. Em xin phép bắt đầu, toàn xin phép bắt đầu toàn lý giải nha các anh chị. Các anh chị giúp đỡ toàn á, tại vì nó là một cái ngôn ngữ mà nhiều khi ngày xưa giờ chúng ta chưa được tìm hiểu, nó được gọi là Hán tự á, Hán Việt á, nên nó làm cho chúng ta mơ hồ trong tâm trí, hoặc là nó đơ cái đầu đi. Các anh chị cần mẫn giúp toàn nha. Là bắt đầu toàn lấy cái viết của các anh chị nè, toàn bắt đầu từ cái viết của các anh chị mà toàn toàn giúp cho các anh chị hiểu cấu trúc con người ha. Bắt đầu nha. Chúng ta bắt đầu mượn ba cái góc nhìn, ba ngôn ngữ của ba cái góc để chúng ta luận gì đó. Thứ nhất, theo ngôn ngữ của dân gian, chúng ta lấy ngôn ngữ của dân gian để chúng ta gọi về con người. và chúng ta lấy ngôn ngữ của khoa học để chúng ta gọi về nó, và ngôn ngữ của nhà Phật nếu bắt nguồn từ ngôn ngữ của nhà Phật các anh chị, thì sâu thẳm nhất bên trong của nhà Phật thì người ta gọi tên nó khác, nhưng mà bắt nguồn từ nhân gian hay bắt nguồn từ khoa học đều gọi tên khác. Vậy thì dân gian là các anh chị dễ nắm nhất, nên toàn xin phép dựa vào góc nhìn của dân gian nói cho các anh chị là cái, thì sâu bên trong nhất á là tâm. Các anh chị đang từng nghe là tâm không, tánh. Các anh chị nghe tâm nè, tánh, tình, rồi tới là thân. Các anh chị nghe mấy chữ này quen không? Tâm, tánh, tình, thân. Ai đã từng nghe tâm tánh không? Tánh tình, tánh tình, tình thân. Thân là thân người mình đó, thân bên ngoài của mình đó. Vậy thì ngày xưa giờ chúng ta nghe tâm, chúng ta nghe về tâm, chúng ta mơ hồ. Có để ý các anh chị, các anh chị để ý là mơ hồ không? Để ý là tâm không biết nó là gì, được chưa? Nếu từ tâm theo tiếng Hán Việt dịch ra thì nó là trái tim. Trong Đông y thì tâm á, thì ngoài tim nó còn màng bao tim, còn nhiều cái nữa, nhưng mà tâm nếu dịch ra bình thường là tim. Nhưng ở đây chúng ta gọi nhân gian nhất là tâm, thì theo cấu trúc con người này thì các anh chị ghi giúp toàn tâm, các anh chị hai chấm tâm, các anh chị ghi hai chấm tâm, hai chấm tâm, hai chấm. Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Tâm nè, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Tâm, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Hay nói cách khác là tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết. Có thể chúng ta ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang, là đây gọi là tâm. Chúng ta gọi tắt nó, gọi đơn giản nhất là tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết. Tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết. Tánh là ý nghe, thấy, nói, biết, mình gọi là tánh để cho nó phù hợp với tánh người, tánh chân thật vậy đó, được không? Rồi vậy thì tâm từ giờ trở đi chúng ta biết chưa? Ngày xưa giờ chúng ta tương đối mơ hồ về tâm, thì hiện tại nếu mơ hồ thì tạm thời chúng ta làm rõ nó như vậy cái. Nó không bằng à, nếu mà tánh nó không có bằng mà mình gọi gì đó, mình gọi tánh nghe, tánh nghe, tánh thấy, thì mình chút xíu có ngôn ngữ bên đây nè, theo ngôn ngữ của chân thật thì bên trong là sự chân thật, chúng sự chân thật, sự chân thật thì tương đương với cái tâm là ý nghe, ý thấy, nói, ý biết. Đang tâm rồi chuyển sang tánh à thầy hả? À, không, cái tâm bên trong á là ý nghe, ý thấy, ý nói, biết được bao bọc bởi điện từ quang. Nhưng mà những đôi lúc á thì mình nói về tánh chân thật của con người, ngôn ngữ khác thôi, nói về tánh chân thật của con người nó ở đâu, thì là tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết. Hiểu không? Hiểu cái ý nào? Cộng nè, tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết gom lại hết được gọi là tâm của chúng ta, nó nằm ở tâm. Nhưng mà hiểu đơn giản để cho các anh chị sau này các anh chị tiếp xúc với người ta Có nhiều người ta dùng từ để các anh chị biết là họ đang nói về cái tâm của mình. Nhưng dân gian các anh chị hiểu chưa? Tâm hai chấm, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Rồi. Dạ tánh này là tánh chân thật. Nếu gọi tánh thì tánh chân thật. Còn nếu tâm á, là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Còn nếu mà ngôn ngữ của nhà Phật á, thì nó được gọi là Phật tánh. Phật tánh, chân tánh, chân tâm. Có một số gọi là chân như, và rất nhiều tên gọi khác nhau bên trong đó, đều đại diện cho là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Được ha. Vậy thì cũng cùng một cách gọi, nhưng khi nói về tâm là người ta dùng ngôn ngữ của dân gian để nói bên trong của chúng ta có ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Vậy thì ngôn ngữ của khoa học thì nói là sự chân thật. Ngôn ngữ của nhà Phật được gọi là Phật tánh, chân tánh hay chân tâm hay chân như. Được tới đây không? Có nhiều cách gọi lắm, nhiều lắm, mênh mông lắm. Nhưng tóm lại đều nói về một điều không thay đổi qua không gian và thời gian. Vậy bây giờ mình chứng minh cho các anh chị, không phải mình chứng minh mà toàn làm rõ cho các anh chị tại sao ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết nó gọi là chân thật. Tại sao nó gọi là chân thật? Tại sao gọi là tánh chân thật hay là sự chân thật? Ý nghe, thấy, nói, biết là bốn cái luôn là sự chân thật. Còn nếu tách ra từng cái là ý nghe thôi thì được gọi là tánh chân thật, là tánh nghe chân thật. Còn nếu nói ý thấy thôi thì được gọi là tánh thấy chân thật. Còn ý nói thôi thì gọi là tánh nói chân thật. Còn nếu ý biết thôi được gọi là tánh biết chân thật. Hiểu tới đây chưa? Tại sao gọi là chân thật? Thì lúc nãy mình nghe định nghĩa rồi. Chân thật á là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian, đúng không ạ? Các anh chị lúc nãy á, vậy thì nghe theo các anh chị có thay đổi không? Theo các anh chị nghe thay đổi không ạ? Nghe có thay đổi không? Có à? Nghe thay đổi à? Nè, toàn nói nè, nghe thay đổi không các anh chị? Nghe thay đổi không? Có câu đầu là toàn nói nghe thay đổi không các anh chị, lúc đó có phải các anh chị nghe là nó vậy không? Còn câu thứ hai nãy giờ toàn nói là nghe khác rồi đó. Vậy thì nghe thay đổi nhưng mà ý nghe không thay đổi. Toàn nói câu vậy thì chúng ta hiểu sao? Nè, nghe thì thay đổi nhưng ý nghe không thay đổi thì hiểu sao? Nghe thay đổi nha. Nghe cái gì thì thay đổi nha, nhưng ý nghe không thay đổi thì các anh chị nghĩa hiểu sao? Rồi bắt đầu nè, nghe thì mình phá vội là thấy nè. Các anh chị giúp đỡ toàn nhắm mắt lại, các anh chị toàn hỏi các anh chị nhắm mắt lại, các anh chị có thấy không ạ? Nhắm mắt lại thì chúng ta còn thấy không các anh chị? Các anh chị nhắm mắt lại coi mình thấy không? Thấy màu đen, muốn thấy vợ, thấy chồng, thấy người thân mình thấy được không các anh chị? Thấy màu đen, thấy vợ, thấy chồng, thấy con, thấy cái, thấy cây, thấy trái, thấy hoa. Thấy á, cái thấy đó luôn thay đổi đúng không các anh chị? Cái thấy đó luôn thay đổi không các anh chị? Cái thấy đó luôn thay đổi không ạ? À? Các anh chị cảm giác cái thấy nó luôn thay đổi không? Thay đổi, nhưng mà luôn luôn thấy á không thay đổi. Có phải luôn luôn thấy không thay đổi không? Mình luôn luôn thấy là không thay đổi, nhưng thấy cái gì thì nó đổi. Luôn luôn thấy không thay đổi, nhưng thấy cái gì thì nó đổi. Toàn xin phép nói lại. Cái thấy thì thay đổi, nhưng luôn luôn thấy thì sao? Không thay đổi. Các anh chị khoan hãy suy nghĩ đi ngủ thì sao gì đó, các anh chị quên hết đi. Các anh chị chỗ này mà chỉ cần các anh chị suy nghĩ chút xíu không hiểu gì luôn. Tại vì sự chân thật không do suy nghĩ mà ra. Suy nghĩ cái là nghĩ hiểu luôn. Nè, bắt đầu nè. Mình nè, mình thấy, thấy mây, thấy trời, thấy đất, thấy này kia, nó luôn luôn thay đổi. Nhưng mà luôn luôn thấy thì không thay đổi. Các anh chị có đồng thuận với Toàn là luôn luôn thấy không thay đổi không? Có phải mình luôn luôn thấy không? Thấy cái gì thì nó sẽ thay đổi à? Nó thay đổi nhiều lắm mà. Nhưng mình luôn luôn thấy là không thay đổi. Nhắm mắt cũng luôn luôn thấy. Mở mắt thì cũng thấy. Luôn luôn thấy. Thấy cái gì thì nó đổi. Còn luôn luôn thấy là không thay đổi. Các anh chị có đồng thuận với Toàn này không? Rồi, vậy thì đồng thuận cái bắt đầu Toàn gọi nè. Toàn không nói luôn luôn thấy nữa, mà Toàn nói ý thấy thì không thay đổi, nhưng thấy cái gì thì thay đổi. Ý thấy thì không thay đổi, nhưng thấy cái gì thì thay đổi. Có phải không nè? Ý thấy á, vừa mình đưa cái gì lên đó, cái cây viết nè, mình vừa đưa lên nè, cái này vừa đưa lên, cái ý thấy đầu tiên nó là nó không đổi, nó thấy gì thôi. Còn sau đó thấy cái gì thì nó thay đổi. Anh chị nắm ý này không? Rồi xong cái. Rồi nghe nè, nghe nè, nghe nè. Nghe nè. Các anh chị bịt lỗ tai lại. Nếu có âm thanh thì chúng ta nghe âm thanh. Không có âm thanh, chúng ta nghe không âm thanh không? Các anh chị, nếu có âm thanh, chúng ta nghe âm thanh. Nếu không có âm thanh, chúng ta nghe không âm thanh không? Vậy thì nghe cái gì có thể thay đổi, nhưng luôn luôn nghe, luôn luôn nghe là không thay đổi, đúng chưa? Nghe cái gì thì thay đổi, nhưng luôn luôn nghe thì sao ạ? Thì không thay đổi. Vậy thì Toàn mới bắt đầu nè. Ý nghe không thay đổi, nhưng mà nghe cái gì thì thay đổi. Được không? Nắm ở đây không? Nắm tới nghe. Rồi bây giờ nè. Nói. Ai có cảm nhận dù không mở miệng mình vẫn đang nói không? Nói cái gì thì nó luôn luôn thay đổi, nhưng luôn luôn nói thì nó không đổi. Tại vì con người mình có mở miệng nói hay không mở miệng nói, nó cũng luôn luôn nói. Có để ý không các chị? Mình luôn luôn nói, dù có mở miệng nghe không cỡ miệng thì các anh chị cũng phải luôn luôn nói, không có cái cách nào khác trơn á. Nó luôn luôn nói, mà luôn luôn nói thì không thay đổi. Vậy thì ý nói không thay đổi, nhưng nói cái gì thì thay đổi. Được không? Rồi. Biết. Biết có nhiều cái biết lắm. Mình biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ. Biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ. Thì nó luôn đổi. Nhưng mà luôn luôn biết, nó không đổi. Con người mình luôn luôn biết, nó không đổi. Nhưng biết cái gì thì nó đổi. Được không? Được hen. Vậy thì ý biết không đổi, nhưng biết cái gì thì đổi. Vậy thì nên chúng ta mới gọi là gì? Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết là tâm của con người chúng ta theo cách gọi dân gian, hay còn gọi là sự chân thật theo cách gọi của khoa học. Còn nhà Phật thì người ta tu, người ta đi tìm về Phật tánh, chính là tìm về sự không thay đổi này. Và tại sao mà họ đi tìm về cái này các anh chị? Các anh chị nhìn ở đây nè. Lớp này nè, lớp này là lớp tánh của con người nè. Các anh chị thấy có thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thì, tham sân si, mạng nghi ác kiến. Cái này có 16 tánh nè. Có phải con người luôn luôn tham tưởng về một điều gì đó không các anh chị? Các anh chị, con người luôn luôn tham tưởng về điều gì đó không? Các anh chị có để ý không? Con người mình luôn luôn tham là mà không mong muốn một điều gì đó và tưởng về điều gì đó. Vậy thì khi một cái thông điệp truyền tải đến chúng ta, thì nó lọt vô cái thân này thông qua ngũ quan của chúng ta. Sao nó đi đến lớp này là lớp tình nè. Tình là 84.000 bong bóng ảo giác. Sao nó đi vô tới lớp tánh. Lớp tình của con người thì tương ứng bên đây của khoa học gọi là cảm xúc đó các anh chị. Nó vô cái cảm xúc của chúng ta. Rồi lớp tánh thì tương đương ở đây là tính cách của con người chúng ta. Ở đây thì cơ thể người. À, ở đây thì cơ thể người. Nghe. Đây. Vậy thì một thông điệp truyền tải nè. Toàn vẽ cái dòng lại cho các anh chị coi nó đơn giản lắm. Cái này chưa có cái nào trên cuộc đời này nó đơn giản hơn cấu trúc con người. Tại vì mình là người mà. Nè, anh chị ghi giúp Toàn một cái dòng nè. Ý này hen. Nghe. Thấy. Nói. Biết. Ngon chưa? Nghe thấy nó biết. Rồi. Bên ngoài của chúng ta. Có tánh nè. Có tình. Rồi. Thân thì sau khi thông điệp truyền tải nó truyền vô đây rồi. Các anh chị xem ha, nó truyền vô đây. Một thông điệp truyền tải nó sẽ truyền vào đây. Thông qua thân, thông điệp nó sẽ truyền vào. Chúng ta nghe hay thấy một cái gì đó, các anh chị có thể lựa cái nghe gì đó đi. Một câu nói nào đó, nó bắt đầu nó truyền vào. Thì thông điệp vừa truyền vào thì có thể chạm tới lớp tình của mình, chạm tới lớp tánh của mình mới vô tới lớp nghe. Có phải là cái nghe của chúng ta nó đã bị dính mắc vào cái tham tưởng của con người chúng ta chưa các anh chị? Các anh chị, Lúc đó chúng ta nghe nó đã dính mắc vào cái tham tưởng của con người chúng ta. Ngày mai các anh chị sẽ được hiểu rất sâu những cái này, chi tiết sâu rõ tánh người kiểu sao, luân chuyển thế nào, giải thích từng cái, từng ly, từng tí. Các anh chị sẽ hiểu rất sâu. Nhưng mà Toàn muốn buổi tối ngày hôm nay các anh chị hiểu cấu trúc con người, hiểu cái tâm bên trong trước một cái. Vậy thì khi mà chúng ta đón nhận một cái thông điệp vào chúng ta thì cái nghe này nó sẽ dính mắc vào lớp tình nè, lớp tánh và tới cái nghe. Vậy thì Toàn lúc đó Toàn nói như thế này. Nếu mà một thông điệp truyền tải đến một cái lớp tình này thì có nghĩa là chúng ta định nghĩa chúng ta đã dùng tình để đối đãi. Chúng ta có một cái thuật ngữ của nội tâm là các anh chị nhớ tới lớp Toàn, đó là khi nói về sự đối đãi thì nó đang phản ứng ở lớp tình. Còn nếu mà nó chạm tới lớp tánh của con người chúng ta thì chúng ta dùng cái từ được gọi là người đó đã phân tích phân biệt. Phân tích phân biệt. Rồi. Được chưa? Đối với lớp tâm thì chúng ta chạm tới lớp tâm này thì chúng ta gọi là dùng tâm để đón nhận. Các anh chị giúp đỡ Toàn ghi nhận ba cái thuật ngữ này để sau này chúng ta bắt đầu bước vào thế giới nội tâm của chúng ta nó đơn giản. các anh chị giúp đỡ Toàn nè. Đó là khi một cái thông điệp nó truyền tải vào con người chúng ta, nếu nó chạm ngay lớp tình thì chúng ta gọi là dùng tình để đối đãi. Được chưa? Nếu chạm ngay lớp tánh thì chúng ta gọi là dùng tánh để phân tích phân biệt. Còn nếu chạm vô lớp tâm, trực tiếp bằng lớp tâm, thì chúng ta được gọi là dùng tâm để đón nhận. Được chưa? Rồi, Toàn đọc lại các anh chị thuộc luôn nè. Khi vừa nói tới dùng lớp tình thì dùng tình để đối đãi. Ví dụ như ai đó khen mình sao đẹp gái quá, bữa nay 20 tháng 10 nè, ông chồng ông khen mình nói sao mà đẹp gái quá vậy, cái mình cảm thấy sao à, cảm thấy sao các anh chị? Thích quá. Tự nhiên thích quá, tự nhiên nói anh khen em thích quá. Thì cái trạng thái thích đó đó là một cái trạng thái của cảm xúc của con người chúng ta ở lớp tình. Thì tại lớp tình đó chúng ta phản ứng lại với một cái lời khen đó. Vậy thì thông điệp truyền tải nó có phải nó chạm vào chỗ lúc chúng ta nghe, nó dính, nghe dính vô lớp tình không? Có phải chúng ta gọi là chúng ta đã dùng tình để đối đãi? Nhưng mà đâu đó sẽ có một số người khi nghe cái lời khen bữa nay sao em đẹp quá vậy, thì thay vì họ phản ứng liền ngay tới lớp tình thì họ bắt đầu họ dùng lớp tánh nè. Họ nói bộ bữa nay em mặc đồ đẹp hả, hay là em có cái gì, em thay đổi cái gì hả anh, em thay đổi gì hả, em hớt tóc hay sao, hay sao mà anh thấy em đẹp. Thì có phải là họ đang phân tích phân biệt không? Hiểu ý này không các anh chị? Có phải là họ đang phân tích coi lý do tại sao mình đẹp, mình này kia được không? Vậy thì được gọi là người đó đang dùng cái gì à? Cái nghe của họ đã dính mắc vào lớp tánh khi nghe, nên được gọi là dùng tánh để, dùng tánh để phân tích phân biệt. Được chưa? Nắm tới đây không? Rồi. Nhưng mà có những người, có những người nghe, người ta khen đẹp quá, sao bữa nay đẹp quá vậy, cái họ biết, chỉ biết là mình đang nghe thôi nè, nghe nè các anh chị, nghe Toàn chia sẻ ý nè, chỉ biết mình đang nghe thôi nè, chỉ biết mình đang nghe thôi, chỉ biết mình đang nghe điều đó thôi, thì ngay tức khắc có dính vào lớp tánh và lớp tình không các anh chị? Chỉ biết mình đang nghe điều đó thôi thì có dính không à? Không. Vậy thì lúc thời điểm đó chúng ta được gọi là dùng tâm để đón nhận. Vậy thì từ đẹp nè, từ đẹp nè, cái từ đẹp, nếu mà chúng ta chỉ biết mình đang nghe điều đó thôi, cái từ đẹp nè, cái chúng ta thay vào một cái từ khác nè, ví dụ như chúng ta thay vào cái từ khùng đi các anh chị, chúng ta thay vào từ khùng với từ đẹp nè, theo các anh chị, từ khùng với từ đẹp, nếu mà chúng ta biết mình đang nghe cái từ đó thôi, không có phân tích phân biệt, cũng không có, không có cảm xúc với nó, không có dùng cái tình để bộc lộ với nó, thì biết mình đang nghe thôi. Vậy thì cái từ khùng với cái từ đẹp theo các anh chị đối với việc chúng ta dùng tâm để đón nhận như nhau không? Các anh chị, các anh chị hai từ thư nghĩ nha, từ đẹp nè với cái từ khùng nè, như nhau nếu mình chỉ biết mình đang nghe thôi. Các anh chị, như nhau các anh chị, thì ngay tức khắc đó, ngay tức khắc đó chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra các anh chị? Thông điệp truyền tải á, nó đi thẳng vào, vào lớp tâm của chúng ta, và nó không dính mắc vào tánh và tình. Vậy thì chúng ta, chúng ta sao ạ? Chúng ta được định nghĩa là chúng ta đã dùng, dùng tâm để đón nhận cái đó. Được không? Các anh chị nắm ý Toàn nói không? Hiểu ý này không ta? Nó bình thường, nó đâu có bị loạn tâm thêm gì đâu. Nếu dùng tâm để đón nhận thì nó cũng như nhau hết à. Mình không có dùng từ thái độ, tại vì cái thái độ nó không rõ các anh chị. Các anh chị chỉ nói nè, khi lắng nghe một điều gì đó thông điệp, các anh chị biết mình đang nghe điều đó rồi hết, nó không dính vào lớp tánh lớp tình. Và tại sao nó dính vào thì nó sinh ra loạn, thì ngày mai á Toàn sẽ lý giải các anh chị rất sâu để các anh chị hiểu, rất sâu để hiểu, đừng lo cái đó. Nhưng mà hiện tại nè, nó đơn giản gì nè, nó đơn giản nha, đó là chúng ta phát hiện ra là nội tâm của con người mình á, thì để Toàn ghi xong nhà Phật gọi là gì cái nữa hen. Ở trong đây nè, nhà Phật gọi là 16 tánh người hen các chị. Cái lớp thứ hai á, lớp thứ một là Phật tánh nè, hai 16 tánh người. Lớp thứ ba là 84.000 bông bóng ảo giác. Tám muôn bốn ngàn bông ngón giác. Và thứ tư là thân tứ đại. Đất nước khí lửa. Rồi. Vậy thì bắt đầu chúng ta nè, chúng ta hiểu nè, con người của mình nếu xét về góc nhìn này, chúng ta có bốn cấu tạo thành bốn cái lớp. Thứ nhất là tâm, tánh, rồi tình, rồi thân. Vậy thì đặt ra câu hỏi, nội tâm con người chúng ta ở đâu? Nội tâm con người chúng ta ở đâu? Nội tâm của con người chúng ta là sao? Nội tâm con người chúng ta là gì các anh chị? Nội tâm con người chúng ta có tâm, có tánh, có tình, đúng chưa? Nội tâm của chúng ta thì tâm là gì? Nội tâm là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, được bao bọc bởi điện từ quang. Tiếp theo là gì? 16 tánh người là thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạn nghi ác kiến. 84.000 bông bóng ảo giác. Và thân tứ đại là đất nước khí lửa. Vậy thì nội tâm của con người theo cách gọi dân gian là chúng ta có cái gì à? Có tâm, có tánh, có tình. Còn nếu chúng ta gọi một cách có hình ảnh tâm trí á, có hình ảnh tâm trí và có khái niệm để chúng ta hiểu á, thì chúng ta có thể gọi nội tâm của con người bên trong là có sự chân thật, được không? Có 16 tánh người, có lớp tình của con người, và có thân tứ đại, thân ba cái, rồi thêm nữa cái cuối cùng thân là thân tứ đại. Còn nếu tên gọi thông thường thì nội tâm của con người là có tâm, có tánh, có tình. Vậy thì bây giờ mình hỏi nè, thấu hiểu nội tâm. Ồ, thấu hiểu nội tâm là sao các anh chị? Thấu hiểu nội tâm là sao? Là sao các anh chị? Là thấu hiểu tâm tánh tịnh. Vậy thì tâm có cái gì mình thấu hiểu nó, tánh có cái gì mình thấu hiểu nó, tình có cái gì thấu hiểu nó, thì có nghĩa là chúng ta thấu hiểu nội tâm,